Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 323. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Chơn Ngộ, biên tập Minh Tâm. Thời gian ngày 23 tháng 6 năm 2000. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mở kinh văn ra, bắt đầu xem từ phần Ma Hầu La Già Vương, văn trường hàng câu cuối cùng. Khả ái nhạo quang minh Ma Hầu La Già Vương, đắc vì nhất thiết bất bình đẳng chúng sanh, khai thị bình đẳng đạo giải thoát môn. Pháp môn tu hành của Bồ Tát có mối quan hệ mật thiết với chúng ta. Nhất thiết bất bình đẳng chúng sanh, nói thật lòng, chính là chỉ cho xã hội hiện nay của chúng ta. Nghĩa rộng là nói chúng sanh trong mười pháp giới, chúng sanh trong mười pháp giới đều không bình đẳng. Pháp giới bình đẳng là nhất chân pháp giới, chỉ có kiến tánh mới bình đẳng. Không minh tâm kiến tánh nhất định sẽ không bình đẳng. Sự khác biệt không bình đẳng từ đâu mà có? Nguồn gốc đều từ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước của mỗi chúng sanh trong mười pháp giới không giống nhau. Vậy làm sao có bình đẳng được? Vì vậy, về phần chúng ta, đó chính là điều mà Đại sư Thiền Thai từng nói về lý bình đẳng. Về sự thì nhất định không bình đẳng. Đại sư nói về lục tức Phật, lý tức Phật bình đẳng rồi. Từ danh tự, quán hành, tương tự đều không bình đẳng. Đến phần chứng vị sự mới bình đẳng. Lý sự bất nhị, tánh tướng nhất như. Đây là cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ, không phải cảnh giới của chúng sanh trong thập pháp giới. Đại sư Thanh Lương trong phần chú giải nói với chúng ta khai sanh đẳng lý. Câu này quá sơ lược, chúng ta xem không hiểu. Dùng lời ngày nay thêm vào vài chữ thì dễ hiểu hơn. Khai thị chúng sanh bình đẳng tánh lý, như vậy sẽ dễ hiểu. Cần phải thêm vào vài chữ: thị Phật đẳng ứng. Ứng là cảm ứng. Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Chúng sanh mặc dù không bình đẳng, nhưng ứng của Phật thì bình đẳng. Câu sau nói: phá tình bất đẳng. Tình là chỉ chúng sanh hữu tình, bất đẳng chính là không bình đẳng. Linh ngộ tánh đẳng. Tình không bình đẳng, nhưng tánh là bình đẳng. Đây gọi là bình đẳng đạo. Thế là chúng ta liền hiểu được Bồ Tát vì tất cả chúng sanh khai thị đạo bình đẳng rốt cuộc là gì. Tổng kết lại nói, dạy bảo chúng sanh minh tâm kiến tánh chính là khai thị đạo bình đẳng. Điều này tốt. Đây mới là việc dạy học cứu cánh viên mãn của Phật Pháp. Tông môn giáo hạ đều là vì mục tiêu này. Thế nhưng chúng ta phải ghi nhớ, niệm Phật thì như thế nào? Người niệm Phật thường nói đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp vãng sanh có thuộc về đạo bình đẳng hay không? Người thật sự học Phật đối với sự việc này không thể không quan tâm. Nếu không quan tâm, chúng ta vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, quả vị của chúng ta còn kém hơn người ta một cấp. Kỳ thực, vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc được gần gũi Phật A-di-đà, nghe giáo huấn của Phật A-di-đà, mục đích vẫn là minh tâm kiến tánh. Từ đó có thể biết minh tâm kiến tánh là mục tiêu dạy học cuối cùng của Phật Pháp. Tịnh Độ Tông niệm Phật vãng sanh cũng không ngoại lệ. Như vậy chúng ta mới yên tâm. Do đó có thể biết, trong Phật Pháp, bất luận là pháp môn nào, Kinh Kim Cang nói rất hay, pháp là bình đẳng, không có cao thấp. Chỉ là phương pháp không giống nhau, nhưng phương hướng mục tiêu thì giống nhau. Cuối cùng đều minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Pháp môn mặc dù bình đẳng, nhưng chúng sanh không bình đẳng. Chân tướng sự thật này chúng ta phải hiểu. Chúng sanh tại sao không bình đẳng? Do tập khí phiền não không giống nhau. Trong kinh thường nói đến sự khác biệt lớn. Có người mê về sự, có người mê về lý, có người cả lý và sự đều mê. Đây là từ điểm khác biệt lớn mà nói không bình đẳng. Tỉ mỉ phân biệt thì có thể nói không một người nào là bình đẳng. Vọng tưởng tạp niệm của mỗi người đều không giống nhau. Họ làm sao có thể bình đẳng? Nếu như chúng ta buông bỏ những vọng tưởng phân biệt chấp trước này, sẽ được bình đẳng. Phật dạy bảo chúng ta chung sống với mọi người. Nói cho chúng ta sáu điều, sáu điều kiện gọi là lục hòa kính. Điều thứ nhất là kiến hòa đồng giải. Người bây giờ nói xây dựng nhận thức chung. Phật Pháp từ chỗ nào mà kiến lập nhận thức chung? Phật không nói sự thấy biết của quý vị là sai lầm, của ta là chính xác. Quý vị phải buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị, đều phải nghe ta. Phật không nói như vậy. Nếu Phật nói như vậy thì việc dạy học của Phật không phải là cao minh. Giáo pháp của Phật dạy chúng ta buông bỏ tất cả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Quý vị cũng buông bỏ, tôi cũng buông bỏ. Mọi người đều không có vọng tưởng, đều không có phân biệt, đều không có chấp trước. Đây không phải giống nhau rồi sao? Cách dạy học này cao minh. Cho nên sự vĩ đại của Đức Phật không phải bảo chúng ta đi theo Ngài. Phật tuyệt đối không dắt mỗi người khác đi theo. Phật dạy mỗi người phải tự đi, mới khiến cho chúng ta khâm phục sát đất, không thể không bái phục Ngài. Chúng ta hiểu được nguyên lý, nguyên tắc dạy học của Phật. Tất cả phương pháp, trong kinh Phật thường nói, phương tiện thiện xảo, đều là vì dẫn dụ chúng ta, giúp chúng ta giác ngộ. Nhưng nghiệp chướng của chúng ta quá nặng quá sâu. Tất cả phương pháp của Phật chúng ta đều không thể khai ngộ. Lúc này phải làm thế nào? Giống như người thanh niên quá ngốc, quá ngu si. Quý vị chỉ họ đi con đường này, tự họ không biết đi. Vẽ ra bản đồ rất tỉ mỉ, giảng giải cho họ, dạy họ. Họ lên đường đi vẫn cứ mê hoặc, phương hướng của đường đều không biết rõ, vĩnh viễn lạc trong đường mê. Lúc này phải làm sao? Chỉ có cách dẫn họ một đoạn. Phật đi ở phía trước, chúng ta bước theo phía sau Phật. Sau khi đi một đoạn, dần dần tự mình sẽ hiểu ra, có thể không cần Ngài dẫn đường nữa, bản thân chúng ta có thể đi đến đích. Phàm phu trong lục đạo, ngoài biện pháp này không có con đường thứ hai có thể đi. Cho nên chúng ta không thể không yêu cầu chư Phật Bồ Tát dẫn chúng ta đi một chặng, đi cùng chúng ta một đoạn đường bắt đầu. Nếu như ngay cả đạo lý này chúng ta cũng không hiểu, không muốn đi theo Phật, tự mình mở ra một con đường mà đi, không biết được con đường này sẽ đi đến chỗ nào. Đây là con đường nguy hiểm mà trong kinh Phật thường nói. Chúng ta phải khẳng định, chỉ có con đường của Phật mới là chánh đạo. Vì sao? Vì Ngài là người từng trải. Là người thật sự đã phục hồi được trí tuệ viên mãn của tự tánh. Người phục hồi đức năng tướng tốt viên mãn của tự tánh, thật sự có kinh nghiệm. Nếu như chúng ta không đi theo Ngài, tự mình khai phá một con đường mới, cũng có thể thông đạt minh tâm kiến tánh, không phải việc dễ dàng. Nếu như võ đoán mà nói, căn bản là không thể được. Vì sao vậy? Trong kinh điển nói đến rất nhiều. Phật Phật đạo đồng. Dụng ý của câu nói này rất thâm sâu. Phật Phật đạo đồng, không có hai con đường. Chúng ta muốn đi thật thành công, trên con đường này đi thật viên mãn, không tuân theo con đường, của chư Phật Bồ Tát, con đường của bậc thánh hiền, căn bản chúng ta không có hy vọng thành tựu. Con đường ngày nay chúng ta bước đi thật sự ngắn gọn và nhanh chóng, chư Phật Bồ Tát đều tán thán, gọn gàng, nhanh chóng, ổn định, viên mãn. Đây là pháp môn tịnh độ. Con đường đó đi như thế nào? Nhất định phải tuân thủ ngũ kinh nhất luận. Tốt nhất quý vị đều có thể thông đạt, hiểu rõ đối với sáu loại kinh điển này. Thật sự không thể thông đạt hiểu rõ, một bộ cũng được. Bất cứ một loại nào trong sáu loại này đều có thể giúp quý vị đạt đến mục đích rốt ráo viên mãn. Thế nhưng quý vị cần phải ghi nhớ, mỗi một bộ kinh luận phần cuối có câu tín thọ phụng hành. Nếu như xem nhẹ chữ này, quý vị niệm Phật phát nguyện vẫn không thể vãng sanh. Tín là tin vào đạo lý mà trong kinh điển đã nói. Tin vào phương pháp mà trong kinh điển đã nói. Tin vào cảnh giới mà trong kinh điển đã khai thị. Thọ là hoàn toàn tiếp nhận, phụng hành là áp dụng trong cuộc sống của chính mình. Quý vị mỗi ngày làm việc, đối nhân xử thế đều phải tuân thủ đạo lý, phương pháp mà kinh điển nói, không thể trái ngược. Đây gọi là tín thọ phụng hành. Phật ở trong kinh vô số lần khuyên dạy thọ trì đọc tụng, vì người diễn thuyết. Tám chữ này chính là tín thọ phụng hành, áp dụng cụ thể rồi. Chúng ta phải hoàn toàn tiếp nhận, phải không ngừng thâm nhập. Trong kinh luận, Phật thường nhắc nhở chúng ta phải thâm giải nghĩa thú. Cho dù thọ trì một bộ kinh, chúng ta đem lý luận phương pháp cảnh giới của bộ kinh này hoàn toàn ứng dụng trong cuộc sống, quý vị sẽ có sở ngộ, không đến nỗi mê lạc đường đi, quý vị sẽ khai ngộ. Sự ngộ này đối với nghĩa lý trong kinh sẽ có sự nhận thức càng sâu hơn. Độ sâu xa của những điều mà trong kinh luận nói thì không có điểm dừng. Từ sơ phát tâm cho đến đẳng giác Bồ Tát, ngày ngày đều có sở ngộ, chính là nói ngày ngày thâm nhập. Sự sâu xa của nó không có đáy, không có điểm dừng, không có giới hạn. Vì sao nói nó không có giới hạn? Vì nó xứng tánh. Từng câu từng chữ trong kinh Phật là sự lưu xuất viên mãn của tánh đức. Cho nên độ sâu của nó, độ rộng của nó đều không có biên giới. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Làm thế nào để thâm nhập? Chính là giải và hành, hỗ trợ cho nhau. Giải là khai ngộ, giác ngộ rồi, giúp đỡ hành. Hành là giúp đỡ giải. Đây chính là nhìn thấu, buông bỏ mà năm xưa Đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Nhìn thấu là giải, buông bỏ là hành. Nhìn thấu giúp đỡ buông bỏ, buông bỏ giúp đỡ nhìn thấu. Hai loại này hỗ trợ cho nhau, có thể đến rốt ráo Phật quả. Nếu dùng lời ngày nay mà nói, nhìn thấu là học vấn, buông bỏ là công phu. Buông bỏ từ chỗ nào? Tập khí vọng tưởng của mỗi người không giống nhau, giống như trị bệnh. Bệnh của mỗi người không giống nhau. Trước hết, trị bệnh nghiêm trọng đến tính mạng. Quý vị khám bệnh bác sĩ cho quý vị đơn thuốc, không phải một loại thuốc, rất nhiều loại thuốc hợp lại với nhau. Trung y, Tây y đều giống nhau. Đây cũng là hội tập, cũng là bổn hội tập. Không phải một vị mà có thể trị được tốt. Cho nên chúng ta thử nghĩ đạo lý này. Bệnh của chúng ta rất nhiều. Loại bệnh nào là nghiêm trọng đến tính mạng? Bệnh nghiêm trọng nhất, phải chữa trị căn bệnh nguy hại nhất này trước. Bệnh nhẹ khác từ từ chữa trị sau. Quý vị hiểu được phương pháp này, quý vị tu hành công phu tự nhiên sẽ vững chắc. Phàm là công phu không vững chắc, trước trị bệnh nhỏ, sau trị bệnh lớn, công phu nhất định không vững chắc. Người công phu vững chắc, trước trị bệnh lớn, sau trị bệnh nhỏ. Bệnh lớn của chúng ta là những gì? Từ chỗ lớn mà nói, tham, sân, si, mạng. Đưa ra ví dụ này mà nói, nếu tâm của chúng ta tham nặng, thì trước hết phải hạ thủ từ tâm tham. Nếu như tâm sân hận nặng, trước phải hạ thủ từ sân hận. Tâm ngạo mạn nặng, trước hạ thủ từ ngạo mạn. Trước trị bệnh nặng nhất, sau đó trị bệnh nhẹ hơn một chút. Đây là phương pháp. Những tập khí phiền não này làm chướng ngại tự tánh của chúng ta. Bình đẳng đạo chính là chân như, chính là tự tánh. Phật Bồ Tát có trí tuệ, có thiện xảo, vì chúng ta khai thị. Bản thân chúng ta phải có năng lực ngộ nhập. Giả như bản thân không có năng lực ngộ nhập, nghe đến khai thị cũng như không nghe, có lợi ích gì không? Không đạt được thọ dụng. Khai thị ngộ nhập, hai chữ phía trước là việc của thầy giáo, hai chữ phía sau là việc của học sinh. Thầy giáo và học sinh đều hòa hợp thì sự dạy học này sẽ thành tựu. Thầy giáo không hợp với học sinh, không hợp với cái gì? Mặc dù thầy giáo có thể khai thị, học sinh không thể ngộ nhập, thì đạo của thầy và trò này không hợp rồi. Học sinh phải làm như thế nào mới có thể ngộ nhập? Mấu chốt ở thành kính. Đại sư Ấn Quang trong văn sao nói qua rất nhiều lần, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Trung Hoa từ xưa đến nay thường nói tôn sư trọng đạo. Thầy giáo cần chúng ta phải tôn kính không? Không. Nếu như thầy giáo cần chúng ta tôn kính, thầy giáo đó háo danh, giả chứ không phải thật. Thầy giáo quan sát học trò, trong số học này có thể trở thành người tài hay không? Từ chỗ nào quan sát? Từ sự tôn kính của họ, từ phương diện tôn sư trọng đạo của họ để quan sát. Vì sao họ phải tôn kính thầy giáo, xem trọng đạo nghiệp của họ? Phàm là xem trọng việc học tập, biểu hiện ra bên ngoài đều tôn kính thầy giáo. Cho nên tôn sư thật sự là tôn trọng việc học tốt của chính bản thân quý vị. Thầy giáo này nhất định phải chăm chỉ để hướng dẫn quý vị. Vì sao? Vì quý vị có thành tựu, chính là nói quý vị có thể tiếp nhận. Đối với thầy giáo có lòng khinh mạn thì thầy giáo không chuyên tâm hướng dẫn họ. Vì sao? Vì dạy thế nào họ cũng không thể tiếp nhận, tâm không định, dạy cũng uổng công. Nhà giáo với Phật giáo đều hiểu được việc quán xét căn cơ mà dạy, quán sát căn tánh của học trò, dạy họ nhiều ít. Học trò có 10 phần thành kính, thầy giáo dạy họ 9 phần thì có lỗi với họ. Học trò chỉ có 1 phần thành kính, thầy giáo dạy họ 2 phần là dư thừa. Thầy giáo có trí tuệ, đối với căn tánh của mỗi học trò họ đều hiểu rõ. Họ dạy như thế nào trong lòng họ đều đã có tính toán cả rồi. Đây là thầy giáo giỏi, thầy giáo thật sự. Thật sự đã làm được giải hoặc truyền đạo. Bồ Tát ở chỗ này, pháp môn Ngài đạt được là dạy học, cho nên ở trong này. Chúng ta cần phải hiểu, ngày nay chúng ta phát tâm cầu đạo, đến cầu học, hy vọng có thành tựu. Nhưng chúng ta không thể không biết những điều kiện mà mình cần phải có đầy đủ trong việc tu học. Phật Pháp là sư đạo. Sư đạo được kiến lập trên nền tảng hiếu đạo. Hiếu đạo là gốc. Cho nên Phật dạy cho phu nhân Vi Đề Hy điều kiện cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Không nói tính nguyện hạnh, mà nói tịnh nghiệp tam phước, chúng ta mới thoạt nhiên ngộ ra. Tính nguyện hạnh là điều kiện cần phải có cho việc vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Điều kiện này cắm rễ trong tịnh nghiệp tam phước. Nếu như không có tịnh nghiệp tam phước, tính nguyện hạnh của quý vị hoàn toàn không có tác dụng. Tịnh nghiệp tam phước giống như nền móng xây lầu lớn, xây dựng nền móng. Quý vị xây tầng lầu lớn, bên dưới không làm nền tảng, xây lên rồi cũng bị sập xuống. Nền tảng của nền tảng, căn bản của căn bản, chúng ta cần phải biết. Tịnh nghiệp tam phước, câu thứ nhất nói hiếu dưỡng phụ mẫu. Câu thứ hai nói phụng sự sư trưởng. Đối chiếu lời nói của Ấn Tổ không có sai, có căn cứ. Không phải Ấn Tổ tùy tiện nói, đều là căn cứ vào nghĩa lý của kinh giáo mà nói. Toàn là lời Phật nói. Cho nên không hiếu thân làm sao được. Thời xưa, ở Triều Hán đã đưa vào chế độ hóa. Quốc gia muốn bồi dưỡng nhân tài cũng là dùng chế độ tuyển cử. Hai chữ tuyển cử này ở trong Hán thư. Thế nhưng việc tuyển cử này không phải người dân tuyển cử, mà là quan chức địa phương tuyển cử. Người lãnh đạo địa phương, huyện thị trưởng, điều thứ nhất trong chính sách của họ là vì quốc gia tuyển cử nhân tài. Tuyển ai? Tuyển nhi đồng, tuyển đồng tử, tuyển chọn ra nhân tài do quốc gia đứng ra giáo dục bồi dưỡng. Điều kiện là gì? Là hai chữ hiếu liêm. Cho nên quan chức địa phương, lãnh đạo địa phương thường xuyên cải trang vi hành. Điều quan trọng là hỏi thăm nhà nào có con nhỏ biết hiếu thuận cha mẹ, họ có thể hiếu dưỡng cha mẹ mới có thể tận trung với quốc gia. Điều kiện thứ hai, liêm khiết. Có liêm khiết thì họ sẽ không tham ô. Hai điều kiện hiếu liêm. Có đầy đủ hai điều kiện này, quốc gia nhất định toàn tâm toàn lực bồi dưỡng họ.
giáo dục họ hoàn toàn do quốc gia chịu trách nhiệm. Ngày nay nói công phí, họ đi học từ tiểu học, trung học, đại học đều do quốc gia cung cấp. Sau khi học thành tài, vì quốc gia làm việc. Trong Phật Pháp thành tựu đạo nghiệp, cơ bản cũng ở chỗ này. Quý vị muốn làm Phật, làm Bồ Tát, làm La Hán, điều kiện thứ nhất cũng là hiếu dưỡng cha mẹ. Phàm có hiếu dưỡng cha mẹ, không thể không tôn kính sư trưởng. Vì sao vậy? Vì không tôn kính sư trưởng thì bất hiếu. Có lỗi với cha mẹ, không đối xử tốt với bạn học cũng là bất hiếu. Làm cha mẹ lo âu, khiến cha mẹ lo lắng, đó chính là bất hiếu. Dưỡng không những nuôi dưỡng thân của cha mẹ, cuộc sống cần chăm sóc. Hiếu dưỡng tâm cha mẹ, phải khiến cho cha mẹ thường xuyên vui vẻ vui thích, không nên để cha mẹ lo lắng ưu phiền. Sau cùng còn phải biết nuôi dưỡng cái chí của cha mẹ. Cha mẹ hy vọng quý vị ở trong xã hội có thể nổi bật hơn mọi người, có thể vì xã hội, vì chúng sanh tạo phước. Đây là chí của cha mẹ. Quý vị có thể làm được mới thực sự gọi là hiếu dưỡng. Cha mẹ nếu có trí tuệ, biết được sự việc tốt nhất ở thế xuất thế gian là gì? Làm Phật. Con cái có thể làm Phật, và cha mẹ sẽ mãn nguyện rồi, cha mẹ sẽ vui rồi. Quý vị nếu không làm Phật, quý vị sẽ bất hiếu. Đều ở trong dưỡng. Nếu như chúng ta không có đủ hai điều kiện này, tất cả chư Phật đến giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta, chúng ta cũng không được lợi ích. Cho nên nền tảng căn bản của pháp thế xuất thế gian ở chỗ hiếu thần tôn sư. Chúng ta hiếu dưỡng cha mẹ, đối với cha mẹ ta không có quyền lựa chọn. Mỗi một người trong đời chỉ có một cha mẹ, thầy giáo có thể lựa chọn. Trước đây chúng ta lựa chọn thầy giáo, không phải bản thân lựa chọn, là cha mẹ. Cha mẹ vì chúng ta lựa chọn thầy giáo. Cha mẹ lớn tuổi, có kinh nghiệm, có trí tuệ, họ thay chúng ta lựa chọn thầy giáo. Ngày nay chúng ta học Phật, tuổi tác đều không phải nhỏ, không phải trẻ con. Trẻ con thì chưa đầy 20 tuổi. Ngày nay chúng ta đều là người thành niên, tự mình có năng lực phân biệt phải trái thiện ác. Lúc này tìm thầy, viếng bạn, bản thân mình đã có khả năng hiểu được thân cận thiện tri thức, hiểu được đi tìm cầu một đạo tràng phù hợp để bản thân tu học. Đây là bước ra để đi tham vấn học hỏi, giống như 53 lần tham vấn của thiện tài đồng tử vậy. Một đời đạo nghiệp có thể thành tựu hay không? Trong kinh Na Nàng vấn sự Phật Kiết Khung, câu đầu tiên Thế Tôn nói thân cận minh sư. Minh này không phải là mức độ nổi tiếng, không phải. Minh này là minh trong quang minh. Ngày xưa thường chỉ cho minh sư thật sự minh tâm kiến tánh, người đại triệt đại ngộ, quý vị thân cận họ không sai. Ngày nay trong thế gian này, người đại triệt đại ngộ không có nữa. Chúng ta nghe khai thị của Pháp Sư Đàm Hư, Ngài còn có một đĩa ghi âm, chúng tôi vẫn đang lưu thông. Trong khóa tu Phật Thất nói, khai thị Pháp Sư nói, trong đời Ngài không nhìn thấy một người đại triệt đại ngộ, chẳng những không nhìn thấy, nghe cũng không nghe qua. Đây đều là lời nói thật lòng với chúng ta. Trong thời đại này, người đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh không có nữa. Học thiền, Ngài thấy qua có người đắc thiền định, nghe qua, thấy qua. Học giáo, có người y giáo phụng hành, không nghe nói có người đại khai viên giải. Đại khai viên giải với minh tâm kiến tánh trong tông môn đồng một cảnh giới. Đây là thời kỳ mạt pháp. Giáo hạ không có đại khai viên giác, tông môn không có đại triệt đại ngộ. Chúng ta muốn được thân cận thiện tri thức khó, quá khó rồi. Trong đời này muốn thành tựu thật sự, thành tựu thật sự chính là vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Nếu không thể thoát ly luân hồi, quý vị không có thành tựu. Đời sau quý vị vẫn ở trong sanh tử, như vậy là sai rồi. Cho nên vào thời đại này, duy chỉ có một con đường, chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thầy của Pháp Sư Đàm Hư là Hòa Thượng Đế Nhàn, niệm Phật vãng sanh tịnh độ. Hòa Thượng là tổ sư của Tông Thiên Thai. Tổ sư Tông Thiên Thai niệm Phật vãng sanh tịnh độ từ Đại sư Trí Giả là người mở đầu. Tông Thiên Thai từ Đại sư Trí Giả mới thực sự kiến lập. Nhưng Đại sư niệm Phật vãng sanh Tây Phương, cho nên tổ sư của Tông Thiên Thai cuối cùng đa phần đều niệm Phật vãng sanh. Đây cũng là rất rõ ràng, rất minh bạch, chỉ ra cho chúng ta một con đường lớn bình đẳng. Đặc biệt là gần 10 năm trở lại đây, chúng ta đều đọc Kinh Vô Lượng Thọ, đọc bản hội tập của cư sĩ Hà Liên Cư. Đề kinh cũng là hội tập. Phật thuyết Đại Thừa, Vô Lượng Thọ trang nghiêm, thanh tịnh bình đẳng giác, bình đẳng. Pháp môn này chính là bình đẳng đạo. Tất cả chúng sanh không bình đẳng, dùng pháp môn bình đẳng này thành Phật. Chúng ta tin tưởng sâu sắc, Bồ Tát ở chỗ này khai thị tánh lý bình đẳng cho chúng sanh, nhất định cũng là bộ kinh này. Có thể khiến cho chúng sanh không bình đẳng trong mười pháp giới bình đẳng được độ, bình đẳng vãng sanh, bình đẳng thành Phật. Pháp môn không thể nghĩ bàn. Trăm nghìn vạn kiếp khó gặp được. Cư sĩ Bành Tế Thanh nói rất hay: một ngày hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Tuy nhiên chúng ta gặp được rồi. Đây thật sự là việc đáng để chúc mừng. Vô lượng kiếp đến hy hữu khó gặp, chúng ta gặp được rồi lại không biết trân quý, bỏ qua, đây thực sự là oan uổng. Lần sau quý vị lại gặp được phải đợi vô lượng kiếp. Thế nhưng tự mình nhất định phải rõ ràng, khi không gặp được nhất định phải thọ khổ báo luân hồi. Cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường nói: xem nhẹ pháp môn này không tránh kiếp dài luân hồi. Mặc dù trong A Lại Gia Thức có chủng tử Di Đà, quý vị vẫn không tránh khỏi kiếp dài luân hồi. Quý vị phải thọ hết khổ báo. Cho nên người thật sự giác ngộ đương nhiên sẽ buông bỏ tất cả thân tâm thế giới. Một bộ kinh này, một danh hiệu này, đời này tôi nhất định sẽ thành tựu. Đây chính là đại sự nhân duyên trong đời này của tôi. Những thứ khác đều là giả. Những thứ khác suy nghĩ kỹ lại đều là tạo nghiệp luân hồi. Vì sao không xả bỏ nghiệp luân hồi? Vẫn muốn gánh theo nghiệp luân hồi này để tu tịnh độ. Tịnh độ của quý vị không thuần tịnh, trong tịnh có xen phạm, không đáng tin cậy. Buông bỏ rồi, thuần tịnh, tâm thuần tịnh, hành thuần tịnh, thập thiện nghiệp là áp dụng thực hành. Hiếu thần, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, tâm từ bất sát, tu thập thiện nghiệp. Hiếu thần tôn sư, thập thiện là áp dụng thực tế. Nếu như không tu thập thiện nghiệp, hiếu thần tôn sư của quý vị là giả, không phải thật, quý vị chưa làm được. Chúng ta thật sự tu pháp môn tịnh độ, ngay từ phần đầu kinh Vô Lượng Thọ Phật đã dạy cho chúng ta: khéo giữ gìn khổ nghiệp, không nhìn lỗi người. Khéo giữ gìn thân nghiệp, không mất oai nghi. Khéo giữ gìn ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm ô. Đây chính là thập thiện nghiệp đạo, chính là tịnh nghiệp tam phước. Từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Áp dụng hai câu này, chúng ta có làm được hay không? Trong tam nghiệp, dễ phạm nhất là khẩu nghiệp. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ không phải nói thân ngữ ý, điều đầu tiên là nói khẩu nghiệp, tiếp theo nói thân nghiệp ý nghiệp. Khẩu nghiệp dễ dàng phạm nhất. lời nói không thể không cẩn thận, không thể không lưu ý. Lời chưa nói ra khỏi miệng, suy nghĩ kỹ nên nói hay không nên nói. Nếu như người chuyên tu tịnh nghiệp, trong Tây Phương sắc chỉ hướng dẫn chúng ta, Bồ Tát giác minh diệu hạnh, có một bài kệ nói: ít nói một câu chuyện, nhiều niệm một câu Phật, đánh chết được vọng niệm, pháp thân người hiển lộ. Đánh chết được vọng niệm chính là buông bỏ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đời này quý vị có thể chứng đắc pháp thân thanh tịnh. Lời này là lời nói thật. Phương pháp dạy học này là bình đẳng đạo. Chúng ta không áp dụng sao được. Thật sự có thể áp dụng lời giáo huấn trong kinh luận vào trong cuộc sống, đây là trí tuệ chân thật, đây là chân tu. Cư sĩ Hạ Liên Cư thường nói: làm thật. Nhất định phải đào thải sạch sẽ vọng tưởng tập khí của bản thân chúng ta ở trong quá khứ và hôm nay. Trong kinh luận chúng ta thường nhìn thấy Phật nói dũng mãnh tinh tấn. Câu này có ý gì? Thật sự khắc phục tập khí phiền não của chính mình gọi là dũng mãnh tinh tấn. Hoàn toàn làm theo giáo huấn của Phật. Ba câu phía trước kinh văn là tổng cương lĩnh. Phẩm 33 đến phẩm 37 nói tỉ mỉ. Đoạn lớn của kinh văn này chính là nói ngũ giới thập thiện, nói rất rõ ràng. Phía trước là đề cương, phía sau tuyên nói từng một cho chúng ta, hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống thường ngày nên sống như thế nào, làm thế nào để đối nhân xử thế. Đây gọi tu hành, sửa đổi tất cả sai lầm của chúng ta. Ý nghĩ sai lầm của chúng ta, kiến giải sai lầm, ngôn ngữ sai lầm, hành vi sai lầm của chúng ta cần phải y theo giáo huấn của kinh Vô Lượng Thọ ngày ngày sửa đổi, gọi là tu hành. Cho nên Tịnh Tông chúng ta sáng chiều hai thời tụng niệm. Tôi đặc biệt lựa chọn phẩm thứ 6, 48 nguyện, làm kinh văn cho bài tụng buổi sáng. Phẩm 32 đến phẩm 37 làm kinh văn cho bài tụng buổi tối. Dụng ý ở đâu? Sáng sớm chúng ta phải phát nguyện, nguyện tâm của chúng ta hoàn toàn giống với Phật A-di-đà. Biến 48 nguyện của Phật A-di-đà thành bổn nguyện của chính mình. Bài tụng buổi sáng này sẽ có ý nghĩa. Bài tụng buổi tối nhất định tùy thuận giáo huấn của Đức Phật, sửa cũ làm mới, sửa đổi tất cả sai lầm của bản thân. Kinh Vô Lượng Thọ không thể học thuộc lòng không thành vấn đề. Hai đoạn kinh văn này nhất định phải học thuộc lòng, quý vị mới thật sự tu tịnh độ, thật sự thọ trì kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, thật sự làm được thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết. Vì người diễn thuyết, quý vị chính là đại diện cho Phật A Di Đà. Người tu tịnh độ chính là đại diện Phật A Di Đà. Tâm hành của chúng ta, nhất cử nhất động của chúng ta không giống Phật A Di Đà. Để người thế gian hủy báng, để người thế gian sỉ nhục, đó chính là sỉ nhục Phật A Di Đà. Chúng ta làm không được tốt, làm mất mặt Phật A Di Đà, quý vị còn có thể vãng sanh được sao? Phật A Di Đà là người như thế nào? Đã hiện bày hết trên thân của chúng ta. Chúng ta làm hình dáng, để người ta vừa xem Phật A Di Đà là hình dáng đó, khởi tâm cung kính về công đức của chúng ta vô lượng. Để bảo đảm chúng ta vãng sanh, chúng ta làm không giống Phật A Di Đà, để người ta chỉ thẳng vào mặt mắng chúng ta. Tương lai chúng ta phải đọa địa ngục. Học Phật là học như thế. Pháp môn này gọi là pháp dễ hành. Pháp dễ hành cũng không phải dễ dàng như vậy. Tuyệt đối không nên xem thường. Pháp dễ hành là so sánh với pháp môn khác dễ dàng. Nhất định không phải dễ dàng như chúng ta tưởng tượng. Vậy là quý vị hiểu sai rồi. Quý vị tu hành một đời, tương lai không thể vãng sanh. Quý vị không thể trách Phật Bồ Tát, không thể trách trong kinh nói không linh. Căn bản quý vị không hiểu được nghĩa kinh. Quý vị không y theo kinh điển mà tu hành. Cho nên kinh không phải đưa cho quý vị đọc. Mỗi ngày đọc vài lần, tôi rất ngoan. Thời kinh buổi sáng tôi đều không thiếu. Phật Bồ Tát vui rồi, thật đáng cười. Chuyện đáng nực cười, trước Phật Bồ Tát tụng thời kinh sáng tối, dụng ý là biểu hiện thành kính của bản thân. Đọc tụng kinh điển là tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát. Ngày nay nhất định y giáo phụng hành. Không phải đọc cho Phật Bồ Tát nghe, mà đọc cho chính bản thân mình nghe. Vì tất cả chúng sanh khai thị bình đẳng đạo, trong vô lượng pháp môn, thực tế nói không nằm ngoài kinh thanh tịnh bình đẳng giác. Đây chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Hiện nay lưu thông 9 bản kinh. Chúng ta tỉ mỉ quan sát, thực sự bản hồi tập của cư sĩ Hạ Liên Cư là bản tốt nhất. Tập hợp 5 loại bản dịch gốc mà thành. Chúng ta tin tưởng sâu sắc, quảng độ chúng sanh khổ nạn 9000 năm mạt pháp. Nhất định dùng bản kinh này, chúng ta không chút nghi hoặc. lưu thông bản kinh này vô lượng công đức. Quả báo làm chướng ngại bản kinh này là đời đời kiếp kiếp ngu si. Vì sao vậy? Vì chướng ngại pháp thân huệ mạng của người khác. Đây đều nói thật lòng, tuyệt đối không phải mắng người, tuyệt đối không phải trù người. Quý vị thử xem Kinh Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn, chính là Kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo bên trong Kinh Đại Bảo Tích. Quý vị thử xem rồi biết được. Có thể tán thán pháp môn này, tán thán bộ kinh điển này, giúp đỡ lưu thông, cho dù không vãng sanh, đời sau nhất định được đại trí tuệ. Trồng nhân như thế nào thì có quả như thế đó. Đại sư Thanh Lương khai thị: thị Phật đẳng ứng, phá tình bất đẳng. Hai câu này nói rất hay. Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Cảm của chúng sanh nhất định không bình đẳng, ứng của Phật Bồ Tát nhất định bình đẳng. Trong Kinh Pháp Hoa chúng ta thấy được điều này. Phật khai đạo cho chúng sanh, ngũ thừa là quyền thuyết, phương tiện thuyết. Đây là điều gì? Đây là uyển chuyển. Ứng tất cả tâm lượng không bình đẳng của chúng sanh. Nhưng đến sau cùng, Phật đã bình đẳng mà ban cho cùng một xe trâu trắng lớn. Đến sau cùng, Phật cho quý vị nhất định là bình đẳng. Xe trâu trắng lớn trong Kinh Pháp Hoa là gì? Niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cho nên Đại sư Thiện Đạo Nhà Đường nói: Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Hai câu này chính là khai thị bình đẳng đạo. Đại sư nói hai câu này, ý nghĩa rộng sâu vô tận. Tất cả chư Phật Như Lai trong thập phương tam thế xuất thế đều vì một mục tiêu, một con đường. Chỉ nói duy nhất bổn nguyện Di Đà. Hay nói cách khác, không có gì khác ngoài việc khuyên người niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc mà thôi. Vì sao vậy? Vì pháp môn tịnh độ là pháp bình đẳng. Tạo tội nghiệp ngũ nghịch thập ác, sắp sửa đọa vào địa ngục, chúng sanh như vậy đều có thể khiến cho họ bình đẳng thành Phật, mới khiến chúng ta không thể không bái phục. Bình thường chúng ta nghe người ta tán thán chư Phật Như Lai vạn đức vạn năng. Vạn đức vạn năng rốt cuộc là thật hay là giả? Là lời tán thán hay là lời chân thật? Lời nói này ngay cả nhiều đại pháp sư, lão pháp sư lớn tuổi, khi chúng ta thỉnh giáo họ, họ nói với chúng ta như thế nào? Tán thán không phải thật. Sao lời nói không phải thật chứ? Đọa đến địa ngục Phật không thể cứu. Thế nhưng chúng ta tụng Hoa Nghiêm, tụng Pháp Hoa, tụng kinh vãng sanh, phát hiện đó là thật. Phật thật sự có năng lực, vì sao không thể độ? Người đó không tin tưởng. Không phải Phật không có năng lực mà họ không tin tưởng. Nếu như tin tưởng, không có một ai không được độ. Người tin tưởng là người thật sự triệt để quay đầu. Vãng sanh có hai loại hình thức. Một là bình thường niệm Phật, y giáo phụng hành, tích lũy công đức, y theo tam phước, lục độ, tam tư lương để tu hành. Loại người vãng sanh thứ nhất. Loại thứ hai là tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp, lâm chung sám hối vãng sanh. Trong Đại Tạng Kinh, kinh A Xà Thế Vương chính là một ví dụ. Chúng ta trong Quán Kinh nhìn thấy được vua A Xà Thế với Đề Bà Đạt Đa, hai người này cấu kết làm tất cả việc ác, giết cha hại mẹ, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu, ngũ nghịch thập ác đều làm hết, đọa địa ngục A Tỳ. Khi vua A Xà Thế lâm chung hối hận, sám hối, niệm Phật, vãng sanh rồi. Vãng sanh phẩm vị gì? Trong kinh A Xà Thế Vương chúng ta nhìn thấy rất kinh ngạc. Thượng phẩm trung sanh. Chúng ta thấy câu chuyện này cho chúng ta cảnh giác rất cao, tuyệt đối không nên khinh thường người ác. Người tạo tác tất cả ác nghiệp không thể khinh mạng họ. Vì sao vậy? Vì có thể khi lâm chung họ sám hối, vãng sanh phẩm vị cao hơn ta, ta còn không bằng họ. Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta tu lễ kính chư Phật. Chúng ta đối đãi người tạo tác tất cả ác nghiệp cũng phải dùng tâm hành lễ kính, giống như đối đãi với chư Phật Bồ Tát, thì chúng ta không phạm lỗi. Chúng ta không có lỗi. Biết đâu khi lâm chung họ sám hối. Cho nên nhất định không thể khinh mạng một chúng sanh nào. Không nên cho rằng họ không bằng ta. Lời này rất khó nói. Ngày nay chúng ta không có trí tuệ, không có thần thông, không có năng lực, không hiểu được căn cơ của họ. Cũng có thể họ có thiện căn rất sâu, nhất thời mê hoặc tạo nghiệp. Vừa mới hối cải sửa đổi ngay, và giống như ngồi máy bay trực thăng, thoát một cái là bay lên liền. Chúng ta một đời khổ tu khổ luyện còn xếp ở phía sau họ, vẫn không bằng họ. Cho nên vua A Xà Thế thể hiện cho chúng ta, để chúng ta thật sự giác ngộ. Ngạo bất khả trưởng. Ngạo bất khả trưởng là nhà Nho thường nói. Nhà Phật thường nói ngạo mạn nhất định phải đoạn sạch sẽ, nhất định không thể có. Chúng sanh bởi vì tập khí phiền não khác nhau, cảm ứng đương nhiên không giống nhau. Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi nhất định là bình đẳng ứng hiện. Phá tình bất đẳng, linh ngộ tánh đẳng. Vì sao chư Phật Như Lai nhìn tất cả chúng sanh đều là Phật? Phàm phu chúng ta nhìn thấy chư Phật Như Lai cũng là phàm phu, cũng là chúng sanh. Tâm cung kính bình đẳng không sanh khởi, tâm cúng dường bình đẳng không sanh khởi. Nguyên nhân ở đâu? Chúng ta có tình chấp, chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước, không có biện pháp đoạn tận. Nhưng chư Phật Như Lai nhìn tất cả chúng sanh là nhìn từ tánh. Thấy tánh không chấp tướng, cho nên pháp giới là bình đẳng. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật từ chỗ này nhìn thấy bình đẳng. Tâm bình đẳng của Phật hiện tiền. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tất cả chúng sanh vô tình đều có pháp tánh. Pháp tánh với Phật tánh là một tánh. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm mới nói: tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Đây chính là cảnh giới trên quả địa Như Lai. Không những đối với chúng sanh hữu tình cần chân thành cung kính, đối với chúng sanh vô tình, bàn ghế các vật vô tình, chúng sanh đều chân thành cung kính giống nhau. Cho nên chúng ta ở trong tất cả người, tất cả việc, tất cả vật, tự mình tu tâm chân thành, tâm cung kính, tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh, tâm từ bi, là phải tu ở trong cảnh giới. Không phải đóng kín cửa ở trong nhà mà có thể tu được thành công. Không có đạo lý này. Là ngay trong cuộc sống thực tế, trong việc xã giao thực tế, thành tựu đạo nghiệp của bản thân, thành tựu đạo đức của bản thân, lìa cuộc sống thực tế. Nói cho quý vị, không có Phật pháp. Phật pháp, phương pháp sống của chư Phật Bồ Tát, Phật giáo dạy cho chúng ta sống đời sống của chư Phật Bồ Tát. Bất luận cảnh giới là thuận hay nghịch, bất luận cuộc sống của chúng ta là nghèo hay giàu, chỉ cần quý vị giác ngộ, hiểu được rồi, thì sẽ hoàn toàn sống cuộc sống trí tuệ viên mãn của Phật Bồ Tát. Dùng lời ngày nay mà nói là sống có nghệ thuật. Quý vị được đại tự tại, quý vị được đại viên mãn, quý vị nhất định không có ưu lo, nhất định không có phiền não, nhất định không có thị phi nhân ngã, nhất định không có tham sân si mạn. Cuộc sống quý vị chính là cuộc sống của chư Phật Như Lai. Quý vị mới khế nhập cảnh giới Phật. Đây là hưởng thụ cao nhất của đời người. Mà năm xưa thầy Phương Đông Mỹ từng nói, chúng ta có thể đạt được. Buông bỏ tình chấp sẽ đạt được thôi. Cũng chính là nói, buông bỏ tự tư tự lợi, quý vị mới có thể đạt được. Không thể buông bỏ tự tư tự lợi, quý vị vĩnh viễn không đạt được. Người thế gian đam mê trong ngũ dục lục trần, mê rồi, chỉ lo sợ bị mất đi. Chư Phật Bồ Tát ở trong ngũ dục lục trần được đại tự tại, đại viên mãn. Thời gian hôm nay đến rồi, đoạn văn Trường Hàng này chúng ta giảng xong. Buổi giảng sau sẽ giới thiệu với quý vị phần kệ tụng. Kệ tụng là báo cáo tâm đắc tu học trong phần văn Trường Hàng.